Thứ hai tuần thứ 32 thường niên. Bài trích thơ gửi cho Tito. Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và tông đồ của Đức Giê-xu Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với Đạo Thánh, với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, đấng không hề nói dối, đã hứa từ thuở đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi theo lệnh của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Tôi gửi lời thăm anh Tito, con người tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an. Tôi đã để anh ở lại đảo Crete, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục phải là những người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Trái lại phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà sâu xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để cho nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng, nếu người của anh em xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận thì hãy tha thứ cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm cho thế giới tốt hơn. Sống trong một thế giới có quá nhiều gương xấu như tranh giành, ghen ghét, hận thù, bạo lực, chiến tranh, con người thường dễ có thái độ an phận, tránh né hay phê bình chỉ trích. Người xưa dạy, thà thắp sáng lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm thế giới tốt hơn bằng việc rao giảng tin mừng và bằng việc chọn lựa các nhà lãnh đạo tốt lành. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra những gì mình có thể làm cho thế giới đang sống tốt hơn. Bài đọc 1 tường thuật sứ vụ rao giảng tin mừng của Phao-lô và sứ vụ tổ chức lãnh đạo của Tito. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cần tránh làm cớ cho người khác vấp phạm, phải sửa dạy và sẵn sàng tha thứ cho tha nhân. Nhưng trên hết tất cả, phải có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, đấng có thể làm mọi sự, và vào sự có thể thay đổi của tha nhân. Bài đọc 1. Rao giảng tin mừng và lãnh đạo giáo đoàn. Thư của Thánh Phao-lô cho cộng sự viên của Ngài Tito cho chúng ta cái nhìn vào một trong những giáo đoàn các tín hữu đầu tiên tại đảo Crete. Tuy việc rao giảng tin mừng để làm cho con người tin vào Đức Kitô là điều đầu tiên và quan trọng hơn cả, nhưng việc tổ chức giáo đoàn để bảo vệ đức tin của các tín hữu giữa bao nhiêu cám dỗ nguy hiểm của ba thù là điều không kém phần quan trọng. Thánh Phaolô đã khôn ngoan nhìn nhận ra điều này nên đã cắt đặt các cộng sự viên như Timôthê và Tito và đặt ra những điều kiện cần thiết để các ông lựa chọn các kỳ mục và giám quản để lãnh đạo các giáo đoàn tại địa phương. Thứ nhất, sứ vụ của Phaolô. Thánh Phaolô liệt kê ba điều ngài phải làm cho các tín hữu. Thứ nhất, trước tiên, đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin. Thứ hai, phải hướng dẫn họ để nhận biết chân lý cho phù hợp với đạo thánh. Thứ ba, phải hướng dẫn họ biết sống làm sao để đạt được sự sống đời đời mà Thiên Chúa đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. Thứ hai, sứ vụ của Tito. Thánh Phaolô sớm nhận ra một mình ngài không thể chu toàn mọi công việc mà phải cần đến sự cộng tác của nhiều người. Nhưng trước khi trao cho họ sứ vụ, ngài phải chọn và huấn luyện các cộng sự viên. Điều cần thiết nhất và trên hết là tất cả phải có một đức tin chung. Tin Thiên Chúa là Cha và tin Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Chính đức tin chung này là động lực cần thiết để giúp xóa bỏ mọi khác biệt và cùng nhau làm việc để phát triển nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô lặp lại những gì ngài mong muốn Tito làm. Tôi để anh ở lại đảo Crete chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Ngài thiết lập các điều kiện cần thiết để lựa chọn hai giới lãnh đạo trong cộng đoàn. Thứ nhất, kỳ mục Presbyteroi là những người lớn tuổi. Cũng giống như truyền giáo thống Do Thái, những người lớn tuổi được chọn trong dân là một thành phần của ban lãnh đạo. Kỳ mục phải là người không thể chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Vì kỳ mục là người sống giữa dân, nên đức tin và tư cách của họ cùng gia đình sẽ được mọi người chung quanh quan sát. Nếu họ không tu thân tề gia trước, làm sao họ có thể hướng dẫn người khác? Thứ hai, giám quản Episcopoi là những người đứng đầu. Người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước hội thánh về giáo đoàn địa phương. Vì đây là chức vụ địa phương quan trọng, nên Thánh Phaolô không những ra điều kiện về những tật xấu không nên có, mà còn những đức tính cần phải có khi lựa chọn giám quản. Những đức tính không nên có: không có các thói quen xấu, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Những đức tính tốt phải có: hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Phúc âm, đời sống đạo của người Kitô hữu. Trình thuật hôm nay đưa ra ba điều liên quan đến đời sống của Kitô hữu. Mỗi điều tóm gọn trong hai câu. Thứ nhất, cớ làm cho người ta vấp ngã. Tiếng Hy Lạp dùng chữ cớ làm cho người ta vấp ngã là scandalon. Từ ngữ này có ba ý nghĩa. Thứ nhất là cái bẫy để bắt chuột, cái đinh trên đường để làm nổ bánh xe người khác. Thứ hai là nguyên nhân cho tội, như các sòng bài, tiểu lầu, nhà chứa, các website xấu, nói hành, nói chơi giỡn. Ngay cả thập giá của Chúa Giê-xu cũng là nguyên nhân cho tội nơi những người không tin. Thứ ba là người làm cho người khác sa ngã, như khách đưa đường, người mặc những quần áo khêu gợi, khinh thường trẻ nhỏ, vân vân. Chúa Giê-xu gọi Phê-rô là Sa-tan vì ông trở thành cớ cho Chúa phạm tội. Không có lửa thì làm sao có khói? Không có cớ thì sẽ không có tội. Không thể không có cớ làm cho con người sa ngã trong thế giới, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người khác vấp ngã. Những người làm cớ cho các trẻ nhỏ phạm tội nặng hơn vì chúng chưa đủ trí khôn để suy nghĩ điều tốt xấu. Đối với hạng người này, cần buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển cho chết. Thứ hai, sửa lỗi và tha thứ. Trình thuật Matthew về hai đề tài này rõ ràng hơn. Xin coi Matthew chương 18 câu 15 và từ câu 21 đến câu 22. Trong Luca, hai đề tài được tóm gọn trong hai câu. Thứ nhất, phải sửa lỗi trước và tha thứ nếu ăn năn. Chúa Giêsu nói, anh em hãy đề phòng, nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận, thì hãy tha thứ cho nó. Thứ hai, phải luôn tha thứ. Dù nó có xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Thứ ba, sức mạnh của đức tin. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Vì không dễ để tránh làm cớ cho người khác phạm tội, và cũng không dễ để luôn tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hay bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Thái độ tin tưởng cần thiết để ra tay làm việc. Nếu không có thái độ này, sẽ không thể hoàn tất bất cứ điều gì. Thiên Chúa không truyền cho con người làm điều không thể. Nếu con người tin nơi Thiên Chúa, họ có thể làm những chuyện không ngờ, vì không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh những điều này, và các phép lạ đã thực sự xảy ra. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải tin mình có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng việc rao giảng tin mừng, hay bằng việc cắt cử những nhà lãnh đạo tốt lành, hay tạo môi trường sống lành mạnh, dạy cho mọi người biết làm gương sáng, tránh gương mù, sửa dạy và tha thứ cho nhau.